Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày càng đến gần, với các vụ vận động hiện tiến hành chỉ 2 tuần lễ trước ngày bầu cử vòng đầu. Vấn đề an ninh quốc gia vẫn chiếm ưu tiên cao trong nghị trình của các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử. FB O'Brien và Phan Bách tường thuật. Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Pháp đã được khởi động với các ứng cử viên hiện dồn mọi nỗ lực để chiếm được nhiều lá phiếu của cử tri. Việc vận động bầu cử diễn ra ngay trên đường phố với các bích chương của 11 ứng cử viên được dán lên các bảng quảng cáo dọc theo các nẻo đường. Thế nhưng cuộc bầu cử dường như là việc tranh tài giữa 4 người với các ứng cử viên hàng đầu thuộc các lĩnh vực về chính trị. Ứng cử viên có khuynh hướng quốc gia là bà Marine Le Pen đã đọc bài diễn văn tại Paris, vạch ra nghị trình của bà về an ninh quốc gia. Bà cũng kêu gọi giới hạn di dân và cho rằng đó là những người có thể là khủng bố vào đất nước này, vốn trà trộn vào làn sóng di dân và tị nạn.
Kinh nghiệm cho thấy khủng bố có thể ẩn nấp trong làn sóng di dân để xâm nhập vào các quốc gia mà họ muốn gây tổn hại. Hãy chấm dứt chuyện về người tị nạn và chúng ta đều hiểu biết rằng đại đa số di dân không dính líu gì tới cuộc nội chiến tại Syria. Họ là những di dân kinh tế muốn tránh cảnh khổ cực tại quốc gia của họ và chấp nhận những nguy hiểm để ra đi. Với 7 triệu người thất nghiệp tại nước này và 6 triệu công nhân nghèo khó, chúng ta không đủ phương tiện để đón chào họ.
Bà Le Pen cũng hứa hẹn sẽ nói đến về những đe dọa do những người bị các nhóm rủ ren như phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS bằng cách đề nghị rằng việc giảng đạo Hồi giáo phải được thực hiện bằng tiếng Pháp.
The fact that we use French in parts of the cult can disturb public order.
Sự kiện chúng ta sử dụng tiếng Pháp trong nhiều phần của các giáo phái khi hành lễ có thể gây mất trật tự công cộng, khó có thể theo dõi dễ dàng và sẽ giới hạn khả năng tìm ra những kẻ nghi ngờ còn lẫn trốn.
Ứng cử viên độc lập là ông Emmanuel Macron, từng được xem là người thuộc phái đứng giữa trong cuộc chạy đua giành chức vụ tổng thống. Ông này cũng đề ra các ưu tiên về việc chống khủng bố. Ông cho biết sẽ giữ quân đội Pháp hoạt động ở hải ngoại và duy trì việc theo dõi các đối tượng cũng như vô hiệu hóa những tay tổ chức cũng như những kẻ thâm nhập để tấn công. Ông cũng nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ đề ra các đạo luật nhằm bó buộc các công ty Internet phải giao lại các dữ kiện.
No country can by itself handle internet giants.
Không có quốc gia nào tự mình có thể quản lý hết các lĩnh vực trên Internet. Đó là những điều luôn khiến tôi bảo vệ các chính sách kỹ thuật số của Âu Châu cũng như việc bảo vệ thông tin cá nhân. Trong cuộc chiến chống khủng bố, chúng ta cần một chính sách Âu Châu và quốc tế với một hệ thống chế tài tin cậy được mà cho đến nay vẫn chưa được xác định và tiến hành hoạt động phối hợp với tất cả các nước.
Với chưa đầy 2 tuần lễ là đến ngày bỏ phiếu, vẫn còn rất nhiều điều bất định về việc ai sẽ trở thành vị tổng thống kế tiếp của nước Pháp. Trong nhiều tuần qua, các cuộc thăm dò công luận cho thấy bà Le Pen và ông Emmanuel Macron dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu ở vòng đầu sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4. 4 ứng cử viên hàng đầu sẽ tranh giành 1 hay 2 chỗ trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 7 tháng 5. 2 ứng cử viên còn lại là ông François Fillon và Jean-Luc Mélenchon hiện dường như chấp nhận phải đứng ngoài cuộc đua. Họ đang thu hút những người ủng hộ với cuộc tụ họp đông đảo vào cuối tuần để gia tăng việc ủng hộ cho họ. Một ủng hộ viên cho ông Fillon chỉ cho biết tên là Thierry, nói rằng ông rất xúc động trước các ứng cử viên trong cuộc vận động mới đây.
Có nhiều người trẻ và thật là tốt đẹp. Hôm qua, ông François Fillon thực sự đã đứng đầu cuộc đua, vì vậy tôi rất hài lòng, tôi nghĩ ông ta sẽ chiến thắng.
Một ứng cử viên khác có tên là bà Patricia giải thích vì sao bà lại ưa chuộng ông Jean-Luc Mélenchon.
Đó là người mà tôi thấy đáng quan tâm nhất, vốn có thể giúp tôi nhiều nhất và là người gần gũi với những gì mà tôi mong mỏi từ phía chính phủ. Đó là ông Mélenchon, bởi vì ông ta chăm sóc cho nhiều người. Đối với các công nhân, ông ta rất năng động để binh vực và tôi nghĩ rằng đề nghị của ông khá tốt đẹp, có thể tin cậy được hơn những người khác.
Thế nhưng, nếu cuộc thăm dò công luận gần đây trên khắp thế giới cho thấy một điều gì đó, thì đó là chuyện các cuộc thăm dò không đề ra một kết quả thực sự nào cả. Sau khi thất bại trong việc tiên đoán vụ bỏ phiếu Brexit tại Anh, hay chiến thắng của ông Donald Trump cho cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Nhiều cuộc thăm dò rất thận trọng trong việc nêu ra tính chất chính xác của ý kiến bầu cử tại Pháp. Một cử tri như ông Eric Mortelet, 55 tuổi, cho biết chưa quyết định bầu cho ai, trong khi đó sự bất định trong cộng đồng có lẽ còn nhiều hơn nữa.
I'm hesitating between the two, Benoît Hamon and Emmanuel Macron.
Tôi do dự giữa hai người, đó là ông Benoît Hamon và ông Emmanuel Macron. Đó là chọn lựa giữa tương lai và những gì chúng ta có hiện nay, thế nhưng với cái ý tưởng tốt đẹp.
It's between the future and what we've got now, but with good ideas.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.